bình tâm hướng thượng đăng tiên giới, hòa cảm thảnh thơ thụ hưởng lợi. Tiên Phật chân tình gieo đạo pháp, thế gian sanh khắc tự minh đời. Bình tâm hướng thượng đăng tiên giới, mình tu cho bình tâm trong này nó thanh thản, cái luồng điển lên trên bộ đầu rồi thì tự nhiên đi tới chỗ bình tâm. Cho muốn dằn cho nó bình tâm thì không được, cho nên mình làm pháp tu luân, mình giải tỏa nó ra thì tự nhiên cái động loạn nó không còn, nó hướng về bình tâm. Cho nên các bạn nhiều người tu tới bây giờ mới thấy cái tâm mình nó không còn sợ nữa. Hồi trước lái chiếc xe đi thì thấy sợ này sợ kia sợ nọ, bây giờ không có nghĩa lý gì hết. Thì bây giờ mình cứ hướng thượng thì đó là cái luồng điển mình đi tới tiên giới. Đăng tiên giới là đi tới lên tới tiên giới, hòa cảm thánh thơ thụ hưởng là cái lúc đó thì đi đứng ngồi nằm thì nhẹ nhàng và nó thơ thới, nó thụ hưởng những cái lời tiên Phật chân tình gieo đạo pháp. Lúc đó mình mới thấy trời Phật, tiên Phật người ta đã bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm, người ta mới có cái chân tình mà để ảnh hưởng cho mình tiến tới một con đường sáng lạng hơn nữa, là kêu bằng đạo pháp. Nhưng mà người thế gian nói gì nói, cái tâm không có chánh thì rốt cuộc không có ảnh hưởng người ta được. Thế gian sanh khắc tự minh đời đó, ở thế gian từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia nó làm cho mình đau khổ bực tức, rồi mình mới xét cái đời là giả. Cái ban đầu nhỏ lớn thì mình thấy cái đời nó chánh lắm, thấy cái gì cũng mê hết, người ta phỉnh cái nào cũng được, mình cũng nghe theo. Nhưng mà bây giờ mình qua những sự đụng chạm nhiều lần, bây giờ mình thấy cái đời là giả tạm. Khổ vì động loạn ai ơi, trở về chân điểm xét đời giả chân. Đó, mình động loạn chừng nào mình thấy còn khổ chừng ấy, mà mình trở về cái chân điểm á thì mình mới minh được cái đời nó giả chân. Bây giờ chúng ta tu ở đây, cái chân điểm chúng ta nằm ở đâu? Chân điểm của chúng ta nằm ở trung tim bộ đầu, chứ không phải nằm ở trong cái con tim cha mẹ tạo đâu. Ngay cái trung tim bộ đầu, lúc đó chúng ta mới xét được cái giả và cái chân. Lánh xa hát diệu múa đời, hát điệu mơ đời, bày cho thiên hạ quên ơn Phật trời ở thế gian. Bây giờ túng quá không biết đường nào làm, bày đờn bành há bày hát, làm cánh này cánh kia cánh nọ giả tạm à, rồi bày cho người ta mê muội về cái cảnh giả đó, quên cái chuyện tự nhiên à, cái chuyện phát triển của đạo Phật không có biết được. Phát ngôn đủ lý đủ lời, thương rồi lại ghét, ghét rồi lại thương. Hát ca đóng tuồng ở thế gian chúng ta cũng vậy, ở trong cái hoàn cảnh gia đình, cũng ở trong cái đường lối, cũng như là người hát ca, chứ không có cái gì hết à, cái xấu của mình cứ chê giữ, chê lấp, rồi được biện hộ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Không có gia đình, cha con vợ chồng ở trong gia đình nhiều khi cũng giấu giếm, chứ không có công khai cái gì sâu xa của mọi người hết. Nếu mà nó đem ra công khai mọi người á, tự nhiên nó sẽ đi tới cái tình thương sật sự, thật sự và quý giá. Rồi đây nó trong cái vị sanh khắc là để giấu lẫn nhau, nó mới đem gây ra cái thương rồi lại ghét, và ghét rồi lại thương, rồi ở trong đó nó bị gạt là nó ghét, mà hết gạt nó là thương. Ở đời nó dễ sanh khắc, mà chúng ta phải từ tâm tự xét tự lượng. Thế gian là tạm, nói gương Phật trời, mình biết mình tu ở đây, mình tự tâm, từ tâm mình tự xét, mình đi tới luồng điển nó khai thông ra, hòa cảm với vũ trụ rồi thì mình thấy cái từ tâm nó cởi mở và tự xét tự lường lấy công chuyện của mình hàng ngày, sự sai lầm của mình và sự tối tâm của mình đó. Thế mình mới nhận định được thế gian là tạm, nói gương Phật trời để mình tiến đó. Trời mình dòm lên thì tất cả đều thanh thản, bao nhiêu sự dao động cũng làm được sao con trời, mà con Phật còn không động nữa. Lúc có trời rồi mới tới Phật, mình đi lên bên trên càng ngày càng bình định có nội tâm từ bi biểu hiện nơi nơi. Nhiều người lâm nạn tự giờ tự tu đó, cái điển của trời Phật luôn luôn từ bi, chỗ nào cũng có. Nếu mà không có Phật trời thì chúng ta không có sống ở ngày nay được. Nhiều người lâm nạn, chúng ta lâm nạn chúng ta mới xuống ở thế gian, rồi bị tranh đua và giam hãm ở trong cái thể xác eo hẹp này đó, rồi tự nhiều về những sự quyền vũ của trời đất đã sắp đặt để cho tự ta tự dần tự tu, khai thông chân điển minh mục, tự lo an dưỡng, tự thu với hồ, khai thông cái chân điển mình minh, mình biết được cái sự tối tâm của mình, tự lo an dưỡng, mình chưởng dưỡng phần hồn mình à, mình càng ngày càng thanh cao, mình thu hẹp lại Bởi vì hồi trước nó nhỏ, nó nhập bản thể, bây giờ chúng ta phải trở về nhỏ, cái hình thù nhỏ nó mới phù hợp để nó xuất đi ra ngoài bản thể. Còn nếu chúng ta còn bành trướng chạy theo sự di động của cơ thể và ngoại cảnh thì càng ngày càng nặng, cái vía hồn nó càng ngày càng bám sát trong bản thể, làm sao nó đi được. Tiến về chân cảnh ôn tàu, sửa sai tận tiến chân hồn phong thu. Đó, mình tiến về cái chân cảnh ôn tàu là ở bên trên thượng thiên giả tàu, nó đi lên nó càng ngày càng nhẹ, mình sửa sai tận tiến, phải đi lên mãi mãi mãi, tu mãi còn tu mãi, đi lên mãi thì cái chân hồn phong thu, cái hồn của mình có thể đi ra trong cái giờ công phu và trở về trong bản thể với một cái luồng điển nhỏ nhưng mà cũng quản lý được cái cơ hình hai thông nẻo hấp rối mù, bọc lại thiên cảnh giao du thỏa tình. Mình khai thông những cái nẻo hấp rối mù ở bên trong rồi đó, tim gan tỳ phế thận đều rối ren, những luồng điển trước điển ở bên trong đó mình khai thông nó rồi thì bồng lai thiên cảnh giao du thỏa tình, mặc sức mà chúng ta đi lên trên đó mà đi chơi vui vẻ mở mang văn minh, tiếng trong quyền diệu cảm minh, sửa sai dễ giải phân tình dễ hơn đó. Chúng ta tiến trên ngày đêm tu thì cho lên được bồng lai thiên cảnh thì đi nơi quyền diệu, càng ngày cái tâm ta nó càng minh, mình sửa cái sự sai lầm mình thấy càng ngày càng dễ giải cho mình, phân được cái tình chân giả dễ giải. Vừa lưu ý là chúng ta biết rồi, tình trời tình đất quy quật không tự tại tùy cơn chuyển hình. Cái tình trời tình đất cái nào để lại thế gian mình nhận định là không có đem đi được, mình không có suy nghĩ nó nhiều. Còn tình trời cái chuyện đi lên mình cần thì mỗi ngày mình phải tiến lên đi lên, mà mình lấy cái không tự tại làm cho cái tâm mình được an lành. Lúc nào mình tùy cơn chuyển hình, tùy theo cái trình độ công phu của mình tiến lên thì trên đó nó biến hóa. Từ cái hình thù lớn mới đi ở thế gian, sau này lên trung thiên nó càng ngày càng thu nhỏ lại, rồi lên tới bồng lai nó còn nhỏ và đi lân đệ, lên tới thiên không nó còn nhỏ nữa và sáng suốt hơn. Đau thương sung sướng do mình, tiến theo khởi điểm đẹp xinh hư hẹp. Cái sự đau thương ở thế gian chúng ta thấy sung sướng cũng do mình tạo. Nếu chúng ta đặt con đường hướng thiện để hướng thượng để tự giải quyết cho phần hồn tiến về quê xưa chống cũ thì chúng ta phải đặt cái khởi điểm đẹp xinh là tình thương tha thứ cởi mở xây dựng cũng như trời đất đã ban bố chúng ta. Còn nếu mà chúng ta muốn khởi điểm bởi sự hư hèn lượm những cái kỷ niệm xấu xa để gieo sự thù hằn cái kiếp này cái kiếp kia, thành được cái chiến tranh nó lưu tồn mãi mãi cho hậu đại. Nên chúng ta tu qua đây là từ bi hỷ xá, bỏ tất cả những cái chuyện mà phiền phức sân hận đối với người khác thì tự nhiên chúng ta được nhẹ nhàng. Và nếu mà chúng ta còn ghi nhớ những cái sự tích người này hại người kia hại người nọ, bây giờ phải nuôi cái căm hờn đó thì sau này làm cho đau khổ thì cao con chứ không ích gì. Chuyện đời lắm chuyện nhỏ to, bày cho hư chuyện nhỏ to hoài hoài, khó phòng nói chuyện lầm sai, tu thờ lại muốn phân hai đạo đời. Cái chuyện đời cứ xì xà với nhau nhỏ nhỏ to to rồi bày cái chuyện phá hoại không. Chứ còn thiệt ra mà trong tâm mình biết nhỏ to lấy mình và sửa cái nội tâm của mình nó còn hay hơn lo cái chuyện thiên hạ. Nếu mình lo chuyện thiên hạ càng ngày ấy, thì mình không phòng nói cái chuyện sai lầm, thế nào nó cũng bị sai. Một chuyện người này nó có ít mà nó xích cho nhiều rồi mình nghe thét rồi mình đi theo cái con đường của nó làm cho mình sân hận đau khổ. Người tu thì lại muốn phân rõ rệt cái đạo và đời, nó mới là chân tu nhá. Sự tò mò là quyền sở hữu của con người, của mọi người, ta không nên can thiệp vào sự tò mò của họ, nhưng ta nên tự đánh đổ sự tò mò chính của chính ta. Nhân hậu mới phòng được sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy vía và bản thân, mới minh cảm xét lấy hồn vía và bản thân. Đánh số chữ hồn vía và bản thân mới minh cảm được sự quyền diệu của đạo đời. Bên nào cũng được nghỉ ngơi, cũng tâm minh cảm, cũng lời nhủ khuyên, khuyên người lầm lạc triền miên, dìu nhau chung tiếng gác phiền nội tâm. Cái bên đời nó cũng có cái nơi cái dứt điểm thanh định của nó, và bên đạo nó cũng vậy, nó có nơi dứt điểm thanh tịnh của nó, cũng tâm minh cảm, cũng lời nhủ khuyên, ở đời cũng vậy và ở đạo cũng vậy, bên nào cũng có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh. Lên trên tiệc bồng lai tiên cảnh, chúng ta thấy cái cảnh quyền diệu càng ngày càng thích thú, càng cởi mở. Ở thế gian chúng ta đi ở trong cái cảnh gia đình này không thích thú, chúng ta đi tìm những cái thắng cảnh ở bên ngoài, rồi nó cũng có cái chỗ khuyến rũ và dẫn tiến. Cho nên ở chỗ nào nó cũng có một thời giờ giấc thanh tịnh cho nội tâm, khuyên người làm lạc triền miên, dù nhau chung tiếng gác phiền nội tâm đó. Khuyên những người mình minh cảm được rồi, mình học được những cái lời nhủ khuyên của bên trên đó, bên đạo đó, phân đạo đời rõ ràng, mình lấy cái tinh vi mà để làm chủ đích, thì mình mới khuyên người làm lạc triền miên ở thế gian, dìu nhau chung tiếng gác phiền nội tâm, phải ở trong xây dựng từ bi hỷ xả mới giúp đỡ, mới dìu dắt lẫn nhau, và để ảnh hưởng cho người này tới người kia, để bỏ những cái sự phiền não sai quấy của nội tâm. Tại vì lý do gì nó sanh ra cái sự phiền não sai quấy, là vì sự đấu tranh bất chánh và bất minh động loạn, nó mới thoát ra những lời bất chánh làm cho đối phương kích động và phản động, nó làm cho người ta lộn xộn. Còn cái đằng này chúng ta không, chúng ta chỉ đi lên cái điểm xuất phát lên trên bộ đầu, tiến lên trên. Mà những người nào mà gần được chúng ta rồi thì chúng ta chỉ hút họ đi lên, trở đem họ trở về cái quy điểm trong khả năng trình độ hiểu biết của họ, thì tự nhiên nó hòa cảm, chứ không phải là chúng ta phải nắm đầu họ, bắt buộc họ phải dạy hay là đánh đổ họ, đánh đập họ. Không, mỗi người đều có một cái khởi điểm và cũng có một cái đích điểm đi tới nơi là thanh tịnh an hòa. Chúng ta bữa nay bổ túc không được, mai phải cố gắng lấy cái thanh điển để hút cái trượt điển của đối phương. Cho nên trong bạn đạo nhiều khi gặp nhau thường thường nói cả giả lý lẽ này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc cũng muốn gặp nhau hoài để nói hoài, nói tới đi tới tận cùng thanh tịnh rồi thì hai bên mới hòa cảm, thấy là cái chân đạo quyền diệu nó đã dìu dắt chúng ta và đã dạy luôn cả hai người trong một lượt, chứ không có ai giỏi hơn ai hết. Người hành đạo nói với người không hành đạo thì hai người được học, bởi hai cái cũng như cũng miếng gương phản ảnh và chiếu diệu trong nội tâm của hai bên, làm cho nó cỡ mở. Chúng ta tại sao kỳ này chúng ta nói hai ba câu thấy trong mình nó sân và nó không thích ông đó, nhưng mà kỳ sau nói là thích. Hai bên đồng cố gắng tiến lên tu luyện thì cái người đi trước luôn luôn cái luồng điển họ nhẹ hơn mình, mình đụng chạm một lần nữa có thể thế nào nó làm vui vẻ, rồi tới đó nó nói nữa rồi nó nghịch nữa, hai bên mới tranh đua với nhau về tu. Tại vì sao mình nóng giận là mình thiếu thanh tịnh, còn nếu mình có đủ đầy đủ nghị lực thanh tịnh thì không có bao giờ mình giận đối phương, cái luồng điển của mình bị ô trượt chưa có khai thông được. Cho nên mỗi nói chuyện tiếp xúc bạn bè sân si lỡ bữa nay thôi bắt tay mai nói nữa thì tự nhiên cái đạo đó nó mở và nội tâm của hai bên đều càng ngày càng sáng suốt. Đời đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó và nó tự tiến theo chiều hướng tốt sáng do nó quyết định lên nó. Lâm đường vững khúc quanh co, lâm tâm ác độc lâm trò phỉnh nhau, từ tâm mẹ bảo trước sau, con nên tự sửa hơn rầu bất minh đó. Ở thế gian trong nội tâm của chúng ta, con ngũ tạng chúng ta, trong ngũ quẩn là bộ đầu chúng ta, nó nhiều cái quảnh nó quẩn khúc quanh co, chứ không có ai mà đi ngay được đâu. Lâm tâm ác độc lâm trò phỉnh nhau, người này phỉnh người kia, kia phỉnh người nọ. Nhưng mà từ tâm mẹ bảo trước sau, mẹ là luồng điển của một người sanh chúng ta ra, đó là cái điển đó, nó liên kết với Quan Âm luôn luôn nhắc nhở mọi người. Cho nên nhiều người ở thế gian khi mà gặp cái tai nạn, người tu bên Phật giáo thì không kêu ai hơn là Quan Thế Âm Bồ Tát, còn người tu bên Thiên Chúa giáo không kêu ai hơn là kêu Đức Mẹ. Đó là cái từ tâm mẹ bảo trước sau, con nên tự sửa hơn rầu bất minh, con tu càng ngày càng tu càng sửa nội tâm, hơn là chúng ta buồn rầu người này, buồn rầu người kia, buồn rầu người nọ mà không biết nguyên căn của cái sự rầu nó sẽ đem tai hại cho đến mức nào mà do đâu đem đến. Chính mình đã tạo ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh. Mọi người hồi trước hay giận hờn, tu tới càng ngày nó càng hay đổi tánh và nó tươi cười suốt ngày, vui vẻ suốt ngày. Có nhiều người nói hồi trước tôi không nói một tiếng mà sao bây giờ tôi vui vậy, chắc là thần kinh yếu hay là điên khùng, nhưng mà đi tới bác sĩ không phải, bởi nó vui, nó cởi mở ra thì nó khác, nó đổi cái chiều hướng, chứ không phải là nó khùng điên gì đâu. Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa, nhưng hậu mới tiến tới một mức tiến khả quan. Ngược lại, tự nuôi dưỡng sự sân hận thì càng ngày càng khổ đau thêm. Nên người thế gian ở đây, nhiều người bạn tu ở đây, tu về vợ chồng, về phương diện gia đình, nhiều khi cãi giả 5-3 câu, tức giận ghê lắm, rồi mới nói hỏi cho sao ông tu mà ông giữ, ông tu mà ông không tốt, thấy không? Ông học cái đạo đó là cái hảo đạo tà, sao mà ông gì ông càng ngày tánh ông càng nóng, ông hành hạ tôi, ông làm cho tôi đau khổ này kia kia nọ. Nhưng mà những cái than vãn đó là một cái phản ảnh để dìu dắt và dạy dỗ, cởi mở cái người tu. Cho nên người tu luôn luôn đối diện mình, bất cứ một cái hành động nào của mình cũng cho đó là được lỗi của Đức Phật Di Đà đang chuyển điển và dạy chúng ta. Một cái nghịch cảnh nào cũng là một cái bài học rất quý báu, và những câu hỏi thích đáng để cho chúng ta trả lời. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để tìm hiểu vợ con gia đình. Tới cái quần áo nhiều khi nó cũng có câu nói, người tu thanh tịnh tới một cái quần áo nó cũng có nói chuyện với mình được, nhưng mà người ta không biết. Nhiều khi mình thoát cái bất chánh thì tự nhiên nó bắt dồn tới cái áo, dồn tới cái quần, dồn tới đôi giới, thì nó thấy bao nhiêu khẩu hiệu đoàn kết trước mặt nó, mà tại sao nó không đoàn kết lấy gia đình nó được, nó mới thoát ngôn bất chánh đối với vợ con những điểm không lành, gieo rắc những cái tâm cảm bất chánh cho những người khác, thì nó thấy nó ăn năn, chứ không phải là nó lấy văn chương dìu dắt nó. Nó tu cao thì nó thức tánh, nó dòm tới quần áo nó biết cái khẩu hiệu đoàn kết, rồi nó dòm tới bản thể nó còn đoàn kết bởi sự quyền diệu của trời Phật sắp đặt, mà chính nó ngu, nó không hiểu, nó thoát những cái bất chân, những cái lời bất chân đối với những người khác, rồi nó nhìn nhận cái tội lỗi nó sửa, rồi tự nhiên nó phải đối xử với người đối phương của nó tốt, đối xử với người sai lầm đã đối với nó trở nên từ xấu, nó trở nên tốt, địch thủ của nó trở nên bạn, chứ nó không có bao giờ mà nghĩ cái chuyện trả thù nữa. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người ở đây, từ đầu tới chí chân chúng ta không, nếu mà không đoàn kết chúng ta không có di chuyển đi đứng ngồi nằm được. Nhưng mà khi chúng ta tu, ta hiểu được phần hồn, thì chúng ta đang mang cái khẩu hiệu đoàn kết, tất cả thế giới này đều ở trong khối đoàn kết nó mới thăng tiến được. Nhưng mà họ nghịch lại, tự xé lẻ con tim để làm cho giới này đau khổ, giới kia đau khổ, rồi nói cái chủ nghĩa tôi hay, chủ nghĩa nọ hay, rồi gây chiến tranh. Chứ thiệt là mỗi người nó đều có sẵn một cái sáng suốt là cái chủ nghĩa chân chánh. Nếu nó bồi bổ túc, nó càng ngày càng sáng suốt, thì nó thấy nó cởi mở, dễ dãi, và nó dìu dắt lục căn lục trần, tất cả những nhân viên ở trong cơ thể của nó, tiểu thiên địa nó, được hướng một cái thờ ơn yên lành và tốt đẹp do Đức Phật đã ảnh hưởng. Chính Ngài đã làm cho Ngài, cái bản thể của Ngài biến thành cái sa địa quốc, thì chúng ta đi theo sau, chúng ta cũng phải có thể thực thi cái con đường Ngài đã đi. Và mục đích của chúng ta cũng phải biến cái bản thể chúng ta trở nên một cái sa địa quốc thanh tịnh của trời Phật, chứ không có nên dại dột gì mà đi theo tranh đấu với người thế gian. Người ta mới động sơ sơ mình tính, có người làm thinh không nói, nhưng mà cái tâm á muốn đè đầu đối phương, muốn ước sao đập cái bùa mà làm cho đối phương phải đau khổ và hàng phục mình, cái đó là cái chuyện sai lầm. Bây giờ chúng ta không hiểu thì chúng ta nên bổ túc cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt lên đi, rồi chúng ta sẽ hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng đem sáng suốt bổ túc cho cái người bạn mà đã gây gỗ chúng ta. Cho nên đó là cái luật định của từ bi bác ái. Cho nên các bạn tu ở đây, sau này cái bộ đầu mở rồi, chắc chắn rằng các bạn không có thể làm những cái điều gì mà hại người khác được. Chính tôi nhiều khi tôi nghe những cái lời phật lòng, nhưng mà tôi cũng muốn áp dụng những cái tánh tình hồi trước để đè bẹp họ, để họ phải quy hàng mình, nhưng mà không có bao giờ được. Cái khi mà có cái ý nghĩ đó rồi để muốn làm thử một chút á, thì cái bộ đầu như nó bay bổng đi mất rồi, cái tâm hồn không có ở thế gian nữa, thì không quên hẳn những cái việc mà hồi nãy nó xâm chiếm trong đầu óc của mình. Tại sao? Là cái điển nó xuất phát nó đi lên, thì cái trược điển hồi nãy mà xâm chiếm trên bộ đầu chúng ta thì nó quy nguyên về cái người mà phát ngôn hồi nãy. Thành thử chúng ta không còn lưu trữ bất cứ một cái chuyện trược ô nào trong đạo ấp của chúng ta hết thảy. Nên cái pháp này nó đi tới tự động, và các bạn chỉ tu bao nhiêu đó nó đem tới thanh tịnh bộ đạo. Như bạn công phu bây giờ, những cái đường gân nó đường thông thì nó phải đụng chạm trong cái lúc mình công phu, mình làm pháp luân nó rung rẩy, cái đó là cái tánh của mình trước kia nóng sân nhiều lắm, thì bây giờ nó phải thông, nó đánh đổ, nó khai thông tất cả những cái đường kinh mạch đốc ở bên trong, thì tự nhiên nó động tới thì nó phải có cái phản động lực. Nhưng mà mình cố gắng làm tới sau này nó thông, nó điều hòa hết rồi, bạn muốn rung nó cũng rất khó. Cho nên cái pháp này nó phải đi từ từ, nó thay đổi. Điều thứ nhất là cái huyết mạch, rồi tới thần kinh hệ, rồi tới xương đó, rồi tới đem tất cả cái trực điển đó ra biến thành cái thanh điển, rồi nó hòa cảm lần lần đi lên, nó sửa cái chiều hướng. Hồi trước thì nó xoay một cái vòng theo ngũ hành, là nó tò mò lo chuyện ngoại cảnh, ngoại cảnh. Bây giờ nó lại sửa một cái chuyện, cái chiều hướng thượng thân là đi lên, thì nó không có nghĩ cái chuyện ngoại cảnh, nhưng mà nó chỉ nghĩ chuyện cao siêu của trời Phật. Nó thấy cái tâm của nó càng ngày càng dịu và khỏe thơ thớ, nó nhớ tới Đức Phật, nhớ các vị tiên, nhớ những người tu mà đã được giải thoát được, thấy cái tâm hồn người ta hiền lành và người ta dễ dãi. Nhưng mà càng ngày họ càng vui vẻ, chứ không có buồn bực, không có sân hận gì hết rồi. Thì tự nhiên đó là cái ảnh hưởng tốt đẹp, cho nên họ nắm cái ảnh hưởng đó mà họ tiến. Rồi mỗi ngày các bạn mỗi công phu, cái luồng điển ở bên trong nó cũng thay đổi. Mà cái nó thay đổi được lên trên thì nó mới hưởng cái sự nhắc nhở ở bên trên, sự dìu dắt ở bên trên. Bởi vì bên trên thuộc về loại nhẹ. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể liên lạc đây tới Mỹ, các xứ của bộ như trong vũ trụ hay là ngoài vũ trụ. Nếu cái luồng điển chúng ta xuất xa thì ngồi chúng ta muốn ghé đâu nó dễ. Còn bám được ở trong bản thể thì chúng ta có truyền cho nó hay là dắt nó cũng, nó cũng bất minh. Bởi vì nó thuộc về khối nặng. Cho nên ở đây tu, người nào tu lên càng ngày càng cao thì được gì? Được Đức Phật trực tiếp giao qua và đưa lại ánh sáng, làm cho cái nội tâm thơ thớ. Cho nên các bạn một lần công phu 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, ở trong đó có một cái phút hay là 2 phút, nó làm cho trong tâm của các bạn nó thơ thớ, mà nó mừng, vui vẻ, khoan khoái, mà nó không biết cái chuyện gì khoan khoái, nó không hiểu. Cái đó là cái quyền diệu điển pháp của Đức Phật truyền bá cho các bạn. Các bạn lúc mà đi tới bất động rồi thì các bạn thấy nghe được lời nói của Đức Phật, nghe được một cái gì mà truyền bá cho bạn, bạn sửa càng ngày càng văn minh thêm. Cảm ơn các bạn. Sửa cái điển nhẹ cũng được, điển nhẹ tâm tâm cho nó được.
Chứ như bây giờ ông Tám làm ra le cái đó để truyền thấm trong cái bình nhập cái mình nói của mình.
Cũng còn ở kẹt ở trong chút, ông nhẹ lên ông nói được. Để ông lúc nào mà ông tự nhiên ngồi nói chuyện đó, ông nói chuyện ông có thể muốn nói gì cũng nói chặt thì điện rơi xuống rồi. Sau này sau rầm nó bắt mọi người ngồi nói chuyện, nói về đạo pháp mà nói gì không có cái dự định nói cái gì hết, cứ mở miệng ra nói thả lỏng, nó nói thì một chặt thì cái điện nó điện xuống, mày nói thao thao bất tuyệt.
Cái lời nói đó là cái từ ông nói rồi mình
sức lên à. Cái điểm mình sức lên, cũng như bây giờ cái điểm của ông sức lên cao thì cái điểm tôi trội xuống rồi. Ông cứ lên, ông thấy ông nói chuyện người ta hỏi đây rồi tôi không biết nói sao, thì nó dội nó đi lên cho nên ta rọi sáng cái tâm ông nhẹ, người ta là nó có chuyện thấy trước mặt người ta là khỏi mất công.
Mình rất hiểu mà mình chủ cái là tôi hỏi xả gì đó
hết chấp. Và khi nó hết chấp rồi đó, thì đối phương nó hàng cảm động. Nó không cần nói nhiều, nói ít, nhưng mà đối phương phải nghe. Lúc đó mới thấy nó đoạt được cái thanh điển.
Bây giờ mình cũng chiều bỏ hết rồi nè, chứ mình đi làm
Chiều nhưng mà trong này nó chưa chịu chiều nè. Lính của ông nó chưa chịu chiều. Cái miệng ông nói chiều cho lính nó chưa chịu chiều.
Cũng như bây giờ đi lang đi lang đó. Bả từ lúc về ra đi cửa dân rồi lúc rồi còn phải đi thâu cái này nữa, về chế bả lại ra hùng trà có nhiều mà ca hát đó, nói chuyện cũng hơi khó khăn mà có thì giờ cho bỏ như không được.
Cái người tu mà đâu có nhìn thấy cái gì khó khăn. Nếu khó khăn bên đây chúng ngồi đâu có lên tới xứ này ngồi được. Không có khó khăn. Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó khăn hết. Thấy không? Nếu mình cho cái này khó khăn, cái khó khăn thì bao giờ mình tu được. Đã biết tu vô điển thì không có ai mà chặt đứt cái điển của mình được. Mà khi mà mình còn cho là khó khăn là mình còn chấp, chấp là mình còn động, động làm sao tí.
Có như được cái động đâu mà hỏi gì cái động mà phải tránh cái động ra sao?
Đó bây giờ cái động đó là ở trong đó nó có cái máy, trong nhà chú nó có cái máy nó phân tách liền, chút nữa chú về thì nó phân tách và đi chú tới cái đó là chú biết liền.
Giờ
bây giờ nó chập nó tấn công đi chú còn cái này cũng qua được, cái này cũng qua được. Cho nên tụi người Mỹ người ta bán cái xe ra ta để chữ PSTPS được rồi đó, cho qua phải không?
Còn ta nói nó biết chữ nào biết gì, nó cũng đắp cái nào cái đường nào nó biết. Giờ tôi mà bây giờ nó không biết công tắc cái đường nào mà
công tắc nó phải sửa lần lần. Cái này là mình tu mỗi đêm mỗi công phu nó đi tới.
Để đem nào là không có bỏ giờ.
Muốn làm liền nó không được. Bây giờ nó phải đi cái chiều hướng. Chiều hướng hồi đó trong cái lúc mà chú giao cấu với vợ chú này nữa, chú cũng có cái tâm hồn tốt đẹp đối với vợ.
Cái chuyện này ai cũng có vậy.
Rồi nó mới sản xuất ra cái đồ không tốt. Thì bây giờ cái đồ không tốt đó nó mới chờ ông thợ sản xuất vẫn sửa cái đồ không tốt lại. Phải không? Nghe nó hiểu không? Bây giờ phải sản xuất sản xuất được thì ông mới sửa được. Cái máy này ông sản xuất ra mà hư mà ông không sửa làm thế nào? Mà tại sao bả lại càng ngày càng giận? Là tại ông sản xuất cái máy không có tốt. Rồi nó làm cho bả tức. Bả về bả nó nắm đầu cái ông sản xuất đó bả gây. Ông chê cái máy nghe không ngon lành. Bây giờ ông phải sửa cái máy lại cho nó tốt. Không có gì đâu. Trước khi
tại cái máy của mình mà nó hư sẵn rồi.
Yeah.
Thành ra nó tạo ra cái máy phải giống tươi vậy. Thành ra có căn mầm ngọc con thọ máy mà sửa máy mà con chữ này con ngốc sửa nó cũng là khó khăn.
Thì bây giờ mình mới biết được à, biết lần à. Hồi trước cái tánh mình độc tài mình mới coi vậy. Thì bây giờ lần người ta mới nhắc cho mình biết nghe nè, mình cũng là một người thợ, người ta cũng là một người thợ, không lý người ta đi mít lòng một người thợ à. Nói vậy đó mình ráng làm. Ta thấy ở chút là mình ở trong nghề mình biết rồi mà, cũng nghề sản xuất với nhau.
Mình nghề sản xuất, bây giờ tôi còn thua một người sản xuất mà có đường xe. Thầy sản xuất cái tôi mà không chỉ dòng cái chị lại không thì nó có thầy sản xuất nó khổ cho tôi. Giấu riêng về chỗ nó.
Bởi vì nghĩa là mỗi người nó có một cái tính tự cao. Mỗi người nó có một cái độc tài riêng được. Chừng nào nó hàng phục tới đó thì nó mới à. Ông đó ông chỉ thì tôi sửa mà tôi không biết. Bữa nay tôi mới biết sửa ra. Thấy không?
Tại vì cái chuyện này nó cũng đáng phải chỉ gì vô. Tại vì bên tôi tên là bò. Phải mà chỉ gây gốc mà chỉ chung cắt từng cái là có tiếng mới sửa được.
Cái tâm này tôi cũng có mấy con bò tu. Mấy con bò này nó cũng lần lần nó cũng sửa tốt vậy. Tôi không cần gì chỉ hết á.
Con bò này bò ngu
hưởng nên nó sửa.
À, con bò người ta là bò lớn, con bò là bò ngu, vậy mới là bò mệt cái tư vậy. Không có thông máy này, mà lâu lâu cũng có thông máy để lo đi chơi không.
Bà có chữ nói, chắc ông đi đâu? Tao bây giờ làm quan rồi, hỏi quan gì tao xích các tám rồi. Tao làm quan, hồi trước tao xích cái bên. Bây giờ tao xích cặt tát để tao đi làm việc. Bác cũng ngán vậy. Nó thay đổi lần lần lần. Vợ chồng phải nói, phải giỡn, phải vui thì nó mở ra. Còn nhiều khi nó ở chung cha bà la quá thì để kệ bà chết hết rồi. Đó. Bà chết rồi tôi trông sức hồn tôi đem bà đi, cái đó không được. Cái đó là cái cơ quan đó. Về cái đối diện đối phương nó sửa mình.
Còn mấy cái câu nó động nó dám xài. Để chuyển diện. Bà săn chứ còn bà lúc này thấy bạn đạo ăn cũng nhiều giờ.
Nói bà dạy mình. Bà dạy tôi cái gì đây? Bà đang dạy tôi cái gì đây? Thấy không? Bữa nay cái bài thơ có nói do cái khởi điểm. Cái khởi điểm hư hẹp hay là cái khởi điểm đẹp xinh, có hai cái khởi điểm này. Thấy không?
vợ chồng thương nhau ban đầu, biết giữ cái đẹp xinh mãi mãi. Bữa nay mới gặp nhau, tươi cười cũng như mới cưới, không có bao giờ có cái sự buồn gì lẫn nhau. À, rồi bữa nay gặp nhau, mẹ đây lâu rồi, không buồn ngó mặt nữa, cái đó không được. Bởi vì có, tại sao mới có ngày nay? Cái vui ở ngày nay nó hay hơn cái vui hơn lúc ban đầu. Đã bắt tay vô làm việc rồi, nhưng mà nó đã có nhiều sự thành công tốt đẹp. Hai vợ chồng ở trong xây dựng tương hòa, nó mới có một cái gia đình. Thì cái ngày nay nó phải đẹp hơn ngày kia. Nhưng mà nhiều người không biết. Nó hồi tôi mới lấy bà, nó bảo nó dễ ưa, mà bây giờ khó ưa. Không biết tại sao. Tại vì không biết sử dụng. Người ta dồn vô, ta thấy cái gia đình mình, ta khoan khoái. Chúc cho gia đình ông bà đó đẹp quá, tốt quá. À, người ta thấy nó mình đẹp lắm, nhưng mình cứ nói khó ưa. À, tại sao? Tại sao người ta dồn, người ta thấy cái dân chứng mình hay mà mình cho dân chứng mình dở? Là mình phải trở về với mình. Cho nên tu cái pháp mình nó trở về. Khi mà nó trở về với nó rồi, nó mới chấp nhận, nó mới tìm hiểu. Thế là mình đã đặt những sự sai, thấy không? Mình biết chế mình đặt mình lung tung, mình nó nổ chứ có gì đâu.
Biết mình sai lầm có chuyện nữa không? Mình sai lầm mình sẽ biết lâu rồi. Giờ còn hôm nay mà